Lĩnh vực, chương 236. Chuyển biến, góc truyện audio.com. Nhiều năm qua, Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện vẫn luôn thèm thuồng tích lũy của khí cụ tông, lo có một ngày khí cụ tông trở thành thế lực cấp xích đồng, tạo thành thế chân vạc với họ. Nên Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện luôn muốn diệt khí cụ tông. Nhưng mỗi lần họ động đậy, thì Tổng hội đều nhận được một lời cảnh cáo từ thế lực cao giai. Bọn họ biết, có một người luôn che chở khí cụ tông, không cho phép hai phe làm bậy. Bọn họ đã nhịn rất nhiều năm, nhịn gần trăm năm, đến khi không nghe thấy tin tức gì của người kia nữa, nghĩ người kia đã mất mới dám ra tay với khí cụ tông. Lúc bắt đầu, bọn họ chỉ an bài ám ảnh lâu xung phong, lặng yên quan sát. Lúc ám ảnh lâu công kích bọn họ không nhận được lời cảnh cáo nào, nên trong lòng mừng thầm tiếp tục ra lệnh cho Sâm La Điện, Thất Sát Cốc, Vân Tiêu Sơn, Tử Vụ Hải, tứ phương đồng loạt ra tay. Vẫn không hề bị cảnh cáo. Nên họ trở nên lớn gan, xác định người kia thật sự đã mất nên Đồ Tịch Tả Chi Chướng mới hiện thân, mới có động tác lớn sau này. Trong mắt Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện, khí cụ tông đã không chịu phụ thuộc họ, lại còn là một khối thịt lớn, phải bị xử lý. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ, khí cụ tông lập tông 900 năm, khí cụ tông tọa lạc ở Diễm Hỏa Sơn lâu như thế, lại có sứ mạng trấn áp Tà Minh Thông Đạo. Hôm nay, bọn họ đã hiểu, đại nhân vật luôn bảo hộ khí cụ tông bao nhiêu năm kia không cho họ đụng vào, không chỉ vì khí cụ tông, mà chính vì an nguy của Xích Lan Đại Lục. Vù 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 hô, những lớp sương mù xám trắng dày đặc từ ba cửa động ùn ùn bốc ra, mang theo những chấn động âm trầm nghẹt thở. Diễm Hỏa Sơn lay động, vết nứt càng lúc càng lớn, chín cây linh văn trụ còn lại rung rung, như muốn sắp bay lên cao. Thần sắc Huyết Lệ ngưng trọng, nhìn chằm chằm ba cửa động, thầm cảm ứng, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Tống Tư Nguyên nhìn ba cửa động, sợ hãi khẽ quát. Tần Liệt, ngươi trấn ba cây linh văn trụ trở về chỗ cũ, trấn áp Tà Minh Thông Đạo lại. Ta cam đoan với ngươi, từ nay, Huyền Thiên Minh tuyệt sẽ không động tới một sợi lông khí cụ tông. Ta thay Bát Cực Thánh Điện cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi tiếp tục trấn áp Tà Minh Thông Đạo, Bát Cực Thánh Điện sẽ lập tức hạ lệnh không bao giờ sinh lòng diệt sát với khí cụ tông nữa. Chiêm Thiên giật vội vàng. Tất cả võ giả ngũ phương, và người của khí cụ tông, đều mặt mày tái nhợt, sợ hãi vô và. Họ hiểu đang xảy ra chuyện gì. 12 cây linh văn trụ sừng sững hơn 900 năm, thì ra là để dùng sức nóng của địa hỏa trong Diễm Hỏa Sơn để chấn áp Tà Minh Thông Đạo âm trầm tà ác, ngăn cản U Minh Giới và Xích Lan Đại Lục liên thông. Cho tới nay, U Minh Giới tà ác dị tộc, muốn bước vào Xích Lan Đại Lục đều phải muốn xuyên qua U Minh Chiến Trường. U Minh Chiến Trường là khu giảm sóc của U Minh Giới và Xích Lan Đại Lục. Trong U Minh Chiến Trường, quanh năm luôn có cường giả Bát Cực Thánh Điện, Huyền Thiên Minh tọa chấn, lập nên vô số cấm chế và kết giới, muốn cực nhiều linh tài của hai đại thế lực cấp xích đồng, tạo thành tầng tầng bích chướng nhiều lớp chồng chất, ngăn cản dị tộc của U Minh Giới không thể nào vượt qua. U Minh Giới tà tộc nếu muốn xuyên qua U Minh Chiến Trường, phải trả giá cực kỳ thê thảm, bị đủ loại cấm chế kết giới, bích chướng oanh kích. Nên nhiều năm qua, rất ít có tà tộc U Minh Giới có thể đột phá phòng tuyến U Minh Chiến Trường, dù Góc truyện audio.com, ngẫu nhiên có một hai con cá may mắn lọt lưới, sẽ nhanh chóng bị đánh chết. Nhưng bây giờ, một khi 12 cây linh văn trụ cùng phóng lên trời, phong ấn nơi đây bị cởi bỏ triệt để, thông đạo giữa U Minh Giới và Xích Lan Đại Lục sẽ bị mở rộng ra. U Minh Giới tà tộc không thông qua hệ thống ngăn trở của U Minh Chiến Trường, không rơi giọt máu nào, mà vẫn xông thẳng được vào Xích Lan Đại Lục. Tất cả mọi người đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Rầm rầm rầm, hô, một hồi chấn động đất rung núi chuyển, lại một cây linh văn trụ bay lên cao, lơ lửng phía chân trời. Tần Liệt hoảng sợ biến sắc, cây linh văn trụ này không phải do hắn thao túng, mà bị luồng lực cực mạnh bên dưới đẩy bật lên. Tần Liệt, chỉ cần ngươi có thể phong bế lại chỗ này, điều kiện gì thương lượng được. Tạ Chi Chướng kêu to sợ hãi, ra tay ngay đi, ta bảo vệ khí cụ tông ngươi bình yên vô sự. Tống Tư Nguyên hét lớn, nhanh lên, Chiêm Thiên giật nóng này. Tần Liệt, ba đại cung phụng và bảy đại trưởng lão tông, vô cùng kích động, rốt cục nhìn thấy ánh dạng đông, đều gọi Tần Liệt. Ai thúc giục Tần Liệt động thủ? Tần Liệt nhắm mắt tập trung tất cả lực lượng, tụ tập toàn bộ tinh thần ý thức dựa theo phương pháp Huyết Lệ truyền thụ cho, thử ra lệnh cho cây linh văn trụ trên trời hạ xuống. Rầm rầm, rầm rầm, nhưng, hắn chưa kịp ra tay, thì lại thêm hai cây linh văn trụ nữa bay lên. Vù vù vù, vù vù vù, mây mù xám trắng càng nhiều, dày đặc tuôn trào, mang theo những tiếng gào thét khủng bố từ sâu trong lòng đất truyền ra, chấn nhiếp tâm hồn mọi người. Không kịp nữa, Huyết Lệ bỗng nói, trong mắt lão, huyết quang lóe ra, quang thân người, nhộn nhạo tuôn ra từng vòng gợn sóng huyết sắc. Những lớp sóng huyết sắc rung động, tràn ra chung quanh, như đang tìm kiếm cái gì. Máu trên người những võ giả đã chết như bị nam châm hút bay về phía những lớp sóng huyết sắc. Những lớp sóng này di động dưới chân mọi người, dần phủ khắp cả khí cụ tông, hút sạch máu của tất cả những người chết trên quảng trường và chết vì tịch diệt huyền lôi. Thân hình vốn gầy còm như khô lâu của Như được bơm máu, dần trở nên đầy đặn, làn da trắng bạch hồng hào dần lên. Một luồng chấn động huyết sát khủng bố làm cho máu tươi sôi trào từ trên người huyết lệ truyền ra, cả người lão tràn đầy tinh khí. Những vòng sóng huyết sắc chui trở vào trong người lão. Lão đứng bật dậy, cơ thể gầy còm như thây khô trở nên đầy đặn như người thường, khuôn mặt già nua xấu xí trở thành trẻ măng. Lão đã lột xác cực nhanh, trở thành một nam tử anh tuấn khoảng 40 tuổi. Lão mặc một bộ huyết y đỏ sậm, thân thể cao gầy, khuôn mặt tuấn dật. Đôi mắt đỏ chuyển động, cả người toát ra mị lực yêu dị kinh người. Tiền bối, Tần Liệt khẽ gọi, huyết lệ chẳng những đại biến khí chất mà khí thế trên người cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, thực lực tuyệt đối đã tăng vọt. Tần Liệt hiểu ra ngay, huyết lệ không phải không có năng lực đánh chết ba võ giả như ý cảnh, mà vẫn là luôn giấu giếm, không dùng tới tuyệt chiêu hấp thu máu tươi trong đất của mình. Quả nhiên huyết lệ luôn giở trò ép hắn. Rầm rầm, rầm rầm, lại thêm hai cây linh văn trụ phóng lên trời, diễm hỏa sơn bắt đầu nứt vỡ, những chiếc hang bên sườn núi hang nhao nhao sụp đổ, khe nứt mới hiện ra. Tiền bối, người trấn áp tà minh thông đạo không? Tạ Chi Trướng kêu to. Huyết lệ, gocchuyenaudio.com, nhếch môi cười, thân hình biến đổi, bộ dáng biến đổi, khí thế biến đổi, nụ cười của lão hiện giờ trở nên vô cùng đẹp mắt, chẳng những không có cảm giác huyết tinh dữ tợn còn làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Hắn căn bản không có đặt Tạ Chi Trướng, Tống Tư Nguyên, Chiêm Thiên Giật trong mắt, lười trả lời, chỉ bảo Tần Liệt. Tiểu tử, trừ phi ngươi đạt tới thông u cảnh, bằng không tà minh thông đạo này ngươi không chấn nổi. Thông đạo này sẽ bị mở ra, u minh giới tà tộc sẽ nhảy vào nơi đây, ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi. Tần Liệt trầm mặt, huyết lệ quay sang nhìn ba người Tống Tư Nguyên, mỉm cười, ngữ khí bình thản đương nhiên. Giờ biết sợ, ba người vội vàng gật đầu. Sợ vô dụng, mời tổng hội các ngươi tới đi, mới ứng phó được. Huyết lệ không chút khách khí, trường kiếp nạn này, các ngươi tự tìm, thông đạo này, do các ngươi bức bách mới mở ra. Nhắc các ngươi một câu, muốn trấn áp lối đi này, phải dùng 12 cây linh văn trụ, mà Tần Liệt là người duy nhất điều khiển được linh văn trụ, giúp các ngươi phong ấn trở lại. Đương nhiên, hiện giờ hắn chưa làm được, hắn cần phát triển, ít nhất phải đạt tới thông u cảnh. Sắc mặt ba người Tống Tư Nguyên càng nặng nề. À, đúng, tiện thể nhắc thêm một câu. Tịch diệt huyền lôi chính là lợi khí dùng để đối phó u minh giới tà tộc, nếu luyện chế được số lượng lớn, đem ra dùng, trận chiến này các ngươi chưa chắc thua. Huyết lệ cười hắc hắc, ba người Tống Tư Nguyên quay sang nhìn Tần Liệt, tiểu tử, lần này coi như ngươi mệnh tốt, tránh được một kiếp. Huyết lệ hừ, nói với Tần Liệt, nửa linh hồn của ta, ngươi phải giữ cho cẩn thận, nếu để xảy ra chuyện ta sẽ tiêu diệt tất cả người của ngươi. Nói xong, huyết lệ thét dài, hóa thành một đạo huyết quang bay về phía đông, trong chốc lát đã biến mất. Không bức Tần Liệt giao ra nửa linh hồn, huyết lệ hiển nhiên có chút tiếc nuối, nhưng hình như lão còn việc gấp phải làm, không thể lãng phí thêm với Tần Liệt nên bỏ đi, đi xử lý chuyện riêng trước. Nửa linh hồn của lão vẫn còn ở lại trong trấn hồn châu, lão nói chuyện với Tần Liệt lúc nào được. Biết tình hình của Tần Liệt thoải mái tìm ra hắn, nên lão rất yên tâm bỏ đi. Thông đạo đã vỡ, võ giả cấp bậc thấp đều phải rút lui, rời khỏi nơi đây, báo cho thượng diện chuẩn bị nghênh chiến. Tống Tư Nguyên hít sâu một hơi quát. Tất cả mọi người rút lui khỏi nơi này. Từ giờ trở đi, chiến đấu với khí cụ tông đều dừng lại. Xâm La Điện, Thất Sát Cốc, Ám Ảnh Lâu không được tiếp tục ra tay với khí cụ tông. Vân Tiêu Sơn và Tử Vũ Hải cấm trả thù khí cụ tông, thù oán đều phải bỏ qua. Chiêm Thiên Giật hạ lệnh, thế lực ngũ phương, nghe mệnh lệnh của Tống Tư Nguyên và Chiêm Thiên Giật đều thầm khiếp sợ. Bọn họ hiểu rõ, thái độ của Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh chuyển biến, chính là vì huyết lệ, vì Tần Liệt là người duy nhất phong ấn nơi đây, và tịch diệt huyền lôi của hắn, là mấu chốt để tiêu diệt u minh giới tà nhân. Cách chương.